Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 69, người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Khởi tính luận nói rằng, khởi tính luận của Bồ Tát Mã Minh, khởi tính luận nó thật ra là một bộ luận vô cùng hay. Sự lý mà trong đó nói, giảng yếu tường minh, thông tất cả kinh Đại Thừa. Cho nên đại đức xưa chú kinh thường hay trích dẫn khởi tính luận. Ở đây trích dẫn một đoạn trong khởi tính luận: nếu lìa tâm niệm thì không có tướng của tất cả cảnh giới. Bồ Tát Tạo Luận. Hình như gần đây cũng có đồng tu đã hỏi tôi, tại vì sao đại đức xưa chú giải kinh Phật có bản gọi là sớ, có bản gọi là sao, có bản lại gọi là giảng nghĩa, có bản còn gọi là luận, rất nhiều danh tự khác nhau. Đây là ý gì? Xin thưa với các vị, tất cả là chú giải, đều là danh tự của chú giải. Chú giải tại vì sao lại chia ra nhiều danh tự như vậy? Đó là phân lượng của chú giải không như nhau. Nếu như bản chú giải này dùng chữ luận, ý nghĩa là nói cho đại chúng biết, chú giải của tôi tuyệt đối chính xác, tuyệt đối không có sai lầm, Phật đến cũng có thể ấn chứng cho tôi, đó liền gọi là luận. Chú giải có hai loại phương thức. Một loại là y cứ kinh văn, chú giải từng câu một, chúng ta gọi nó là luận điển. Giống như Đại Trí Đồ Luận. Đại Trí Đồ Luận chính là chú giải của kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật. Như thế loại luận này là gì? Gọi là thích kinh luận, là giải thích kinh. Giải thích kinh, chú giải từng câu một, gọi là thích kinh luận. Họ dùng chữ luận chính là bên trong quyết định không có sai lầm, do Bồ Tát làm. Giống như khởi tính luận là Bồ Tát Mã Minh làm. Loại luận này không phải chú một bộ kinh, là đạo lý ở trong kinh Đại Thừa Ngài đem ra phát huy. Nội dung nói đều không ra khỏi phạm vi của kinh Đại Thừa, đều là đạo lý Phật nói, họ phát huy, giảng giải kỹ càng cho chúng ta. Như thế loại luận này thì sao? Gọi là tông kinh luận. Tông là y cứ, nó là y cứ theo kinh, nhưng mà nó không phải chú giải từng câu một. Luận có hai loại này, cho nên nói chú giải có hai loại tính chất này. Một loại là giải thích kinh điển, một loại là căn cứ theo kinh mà phát huy. Thế thì giống như Du Già Sư Địa Luận thuộc về tông kinh luận, Đại Trí Độ Luận thuộc về thích kinh luận. Vì sao những vị tổ sư đại đức này không dám nói tôi chú không có sai lầm? Nói luận không có sai lầm, người sao không được phép sửa đổi nó? Nó không có sai. Nói sớ, sớ chính là gì vậy? Khơi thông, khơi thông, có thể bên trong còn có chỗ chưa tỏa đáng, vẫn có thể mời bạn chỉ giáo thêm. Luận không có cách sáo như vậy. Tôi đã nói cái này là tuyệt đối chính xác, bạn không nên nói nữa, cứ căn cứ vào cái tôi nói đây. Không có chỗ có việc thảo luận này. Sớ sao những chú này là có thể thảo luận, có thể nghiên cứu. Tổ sư đại đức này khách sáo, những lời tôi chú đây không dám đảm bảo là chính xác 100%. Có thể bên trong vẫn có sai lầm, có thể bên trong tôi vẫn có thấy sai, có ý khiêm tốn ở trong đó. Cho nên dùng sớ, dùng sao, dùng chú, không dám dùng luận. Đây là khác biệt ở chỗ này. Vì thì đến cận đại như thế nào, ngay cả sớ cả sao đều không dám nói nữa. Giống như chúng ta đâu có loại tư cách này. Chúng ta ngày nay nói giảng nghĩa, phát biểu, chỉ có thể nói như vậy thôi. Tư thái càng ngày càng xuống thấp. Cho nên bạn nói ở trên danh xưng, ở trong tư thái chúng ta càng ngày càng xuống thấp. Cận đại những đại đức này chú giải đều gọi là giảng nghĩa rồi. Kinh Kim Cang giảng nghĩa của cư sĩ Văn Dì Nông khác biệt là ở chỗ này. Sách xưa của Trung Quốc trước đây cũng là như vậy, cho nên chú giải chính xác. Xưa nhất gọi là truyện, nổi tiếng nhất có Xuân Thu Tam Truyện, Tả Truyện của Tả Khâu Minh, Công Dương Truyện, Cốc Lương Truyện. Đó là gì vậy? Đó là chú sách Xuân Thu. Sách Xuân Thu là do Khổng Lão Phu Tử sáng tác, ba người họ làm chú giải cho ngài. Họ tự mình cho rằng chú giải của tôi vô cùng chính xác, quyết định không có sai lầm, có thể truyền mãi cho hậu thế. Cho nên địa vị của chữ truyện đó có cái phân lượng với chữ luận đó trong kinh Phật là bình đẳng. Nhưng mà người sau như thế nào? Khi làm chú giải cho sách xưa, người xưa không có người nào dám xưng là truyện, đều dùng chú, đều dùng sớ, đều dùng những danh xưng khác. Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Cái ý nghĩa này là như nhau. Lại như Phật nói ở trong rất nhiều kinh Đại Thừa, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm tưởng chính là niệm, có niệm liền có tướng, vô niệm là vô tướng. Lời mà Đại sư Vĩnh Gia nói trong Chứng Đạo Ca, mộng lý minh minh hữu lục thú, chữ mộng đó là mê, có niệm. Giác hậu không không vô đại thiên, giác chính là vô niệm. Tất cả tướng cảnh giới này từ đâu mà có vậy? Là từ trong ý niệm mà ra. Nói thành thật, Phật Pháp trước khi còn chưa vào Trung Quốc thì cổ thánh tiên hiền Trung Quốc chúng ta, cái trí huệ quan sát đó cũng rất tuyệt vời rồi. Tưởng tượng cái chữ tưởng này, không phải sau khi Phật đến rồi mới có cái chữ này. Kinh Phật chưa có đến, ở trong văn tự cổ xưa của Trung Quốc chúng ta đã có cái chữ tưởng này rồi. Tư tưởng, cái chữ này vào thời cổ xưa đã có rồi. Tư là gì vậy? Ở trong tâm có phân biệt rồi, chính là tư. Phân biệt là vạch giới hạn. Ở trong tâm có giới hạn, chính là tư, vạch thành ô vuông. Giống vậy, ở trong tâm không có giới hạn, vì có phân biệt liền có giới hạn, là đã xảy ra vấn đề rồi. Vì nghiêm trọng hơn nữa thì sao? Liền hiện tướng. Không những đây có giới hạn, từ trong giới hạn hiện tướng rồi, chính là tưởng. Tưởng đã xuất hiện tướng, bạn mới biết tướng từ đâu mà có, là từ tâm tưởng sanh. Cổ thánh tiên hiền Trung Quốc chúng ta không có nói ra câu nói này, nhưng mà cái tạo ký hiệu văn tự đó của họ, bạn thấy chữ tư tưởng đó đã đem cái ý nghĩa Phật nói này thấy đều biểu hiện ra rồi. Cho nên văn tự của Trung Quốc rất tuyệt vời, trên thế giới bất kỳ dân tộc quốc gia nào cũng không có. Đó là ký hiệu của trí huệ. Bạn xem qua cái chữ này là khai trí huệ. Ở trong mỗi một chữ hàm chứa ý nghĩa rất sâu, khiến bạn nhìn thấy cái văn tự này, trí huệ của bạn liền mở ngay, bạn liền được gợi ý rồi. Hữu vân, ly ngôn thuyết tướng, ly danh tự tướng, ly tâm duyên tướng, tất cánh bình đẳng. Nảy chí duy thị nhất tâm, cố danh chân như. Thế Tôn, ở trong bản kinh dạy chúng ta thọ trì, chính là thọ trì Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Cách thọ trì như thế nào vậy? Không chấp tướng danh tự, không chấp tướng ngôn thuyết, không chấp tướng cảnh giới. Giới trong khởi tính luận nói là hoàn toàn tương đồng. Khởi tính luận nói là lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm duyên. Khởi tính luận của Bồ Tát Mã Minh xác thực là tông kinh luận. Ngài nói ba câu nói này, căn cứ trong Kinh Kim Cang, Thế Tôn dạy chúng ta làm thế nào thọ trì Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, chính là cái sự việc này. Hai câu phía trước đã nói rồi, sao gọi là tướng tâm duyên vậy? Ngày đây nói cạn, duyên là phan duyên. Chấp trước phan duyên, đây là phiền não. Cái này liền gọi là nghiệp chướng. Người học Phật mỗi ngày niệm, tôi muốn tiêu nghiệp chướng. Nghiệp chướng cách tiêu như thế nào vậy? Lễ Phật tụng kinh một chút là tiêu nghiệp chướng rồi. Bái lương hoàng sám làm cái thủy lục để tiêu nghiệp chướng. Tiêu là tiêu rồi, tiền trong túi đã tiêu không ít, mà chướng vẫn chưa tiêu. Chướng thật sự chưa tiêu, mà tiền trong túi tiêu hết rồi. Cho nên tôi nhìn tôi biết, tôi hiểu rõ là tiêu rồi, là tiêu rồi, là tiền trong túi tiêu rồi, chướng chưa tiêu. Làm sao đem chướng tiêu hết vậy? Lìa tướng tâm duyên, không phan duyên, không chấp trước, bạn liền tiêu hết ngay. Tâm của bạn thanh tịnh, bạn tự tại. Ở trong tâm vẫn còn lo buồn, vẫn còn bận tâm, vẫn còn phiền não, đó đều là nghiệp chướng. Đó liền gọi là tướng tâm duyên. Cái thứ này phải lìa. Tại vì sao phải lìa vậy? Là giả mà. Trong tâm thanh tịnh không có cái thứ này. Trong chân tâm bản tánh không có. Phật dạy chúng ta phải lìa. Bởi do ở trong chân tâm bản tánh vốn dĩ không có. Nếu có, Phật không dạy chúng ta lìa. Trí huệ, đức năng, tướng hảo, trang nghiêm, vô lượng quang, vô lượng thọ, cái này trong tâm thanh tịnh có, Phật dạy chúng ta đều đạt được. Phiền não lo buồn bận tâm không có là không. Phật dạy cho chúng ta mỗi câu đều là lời hay, mỗi câu đều là lời chân thật, không có câu nào lừa dối chúng ta. Cho nên học Phật không rõ lý làm sao học được chứ? Rõ lý nhất định phải đọc kinh, nhất định phải xem chú giải. Kinh và chú xem không hiểu, xem không biết, thế thì không có cách gì, cần phải nghe giảng. Vậy là không thể không nghe kinh. Loại người nào có thể không cần nghe kinh vậy? Có hai loại người. Một loại người tất cả thấu triệt, thông đạt rồi, giác ngộ rồi, tức là tâm của bạn thanh tịnh rồi. Cũng chính là chỗ này nói, tướng ngôn thuyết, tướng danh tự, tướng tâm duyên, tất cả đều lìa rồi thì có thể không cần nghe kinh. Bất luận bạn tu học pháp môn nào, bạn trong đời này quyết định thành công, có thể chứng quả. Còn có một loại người có thể không cần nghe kinh, là người thật thà. Tuy họ cái gì cũng không hiểu, vì họ niệm một câu A-di-đà-phật, họ từ sớm đến tối A-di-đà-phật, ngoài câu A-di-đà-phật ra, trong đầu óc họ cái gì cũng không có. Loại người này không cần nghe kinh, họ tương lai sẽ đang đứng giảng sanh, đang ngồi giảng sanh, họ thật sự thành công. Có hai loại người: tâm không thanh tịnh lại không thật thà, cái này là vô phương rồi. Đây thuộc về đa số người, vừa không thanh tịnh lại không thật thà, thế thì đành phải cần chăm chỉ nỗ lực học rồi. Để chúng ta không phải hai loại người này mà. Thế thì không chăm chỉ, không nỗ lực tu học thì vô phương. Từ đó cho thấy thật thà không dễ dàng. Thật thà là thượng thượng căn. Không nên cho rằng có một số ông cụ, bà cụ dưới quê không biết chữ, họ chỉ một câu A-di-đà-phật niệm đến cùng là người thượng thượng căn, họ trong đời này quyết định giảng sanh. Như thế ba sự việc như vậy lìa rồi thì rốt cuộc bình đẳng. Rốt cuộc bình đẳng chính là dạng pháp bình đẳng. Không những là mười pháp giới bình đẳng rồi, sáu cõi bình đẳng rồi, không có pháp nào không bình đẳng. Không bình đẳng sanh ra từ đâu vậy? Là sanh ra từ trong vọng tưởng phân biệt. bạn có phân biệt liền không bình đẳng, có chấp trước tức là càng không bình đẳng rồi. Lìa khỏi tất cả phân biệt chấp trước thì vạn pháp nhất như, vạn pháp bình đẳng, thậm chí chỉ là nhất tâm. Cái mà ở trong Tịnh Tông chúng ta niệm Phật cầu là nhất tâm bất loạn. Đây nhất tâm hiện tiền rồi. Nhất tâm chính là chân như bổn tánh. Nhất tâm hiện tiền chính là ở trong Thiền Tông gọi là minh tâm kiến tánh, chính là cái mà giáo hạ gọi là đại khai viên giải. Cách nói khác nhau mà ý nghĩa hoàn toàn tương đồng, cùng một cảnh giới, vì thế gọi là chân như. Đây là thật, không phải là giả. Tất cả vạn pháp thập pháp giới y chánh trang nghiêm sở hiện, tướng như kỳ tánh, tánh như kỳ tướng, cho nên gọi là chân như. Tánh là thật, tánh tướng nhất như chân như. Chân như là cái ý nghĩa này. Ly tâm duyên tướng tức thị ly niệm. Duyên là chỉ phan duyên. Tâm duyên tức thị khởi tâm động niệm. Tâm nhược động niệm tất hữu sở phan duyên. Tiện lạc ư danh tự tướng hỷ. Thật sự lìa tướng tâm duyên rồi, thì người này ở trong tất cả pháp có thể nói là không khác gì so với chư Phật Như Lai. Họ không khởi tâm, không động niệm. Tôi lại thêm vào hai câu: không phân biệt, không chấp trước. Vì mọi người sẽ càng dễ hiểu. Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Tướng cảnh giới có hay không vậy? Có, ngay trước mắt. Mặc áo ăn cơm như thường, làm việc như thường, đón tiếp khách như thường, mà không có phân biệt, không có chấp trước, không có khởi tâm, không có động niệm. Người như vậy mới gọi là thọ trì kim cang bát nhã ba la mật. Điều này trong kinh nhiều lần nói là thọ trì độc tụng vì người diễn thuyết. Diễn là biểu diễn. Chúng ta làm nên tấm gương cho người ta xem, đây là diễn. Đem đạo lý chân tướng sự thật nói rõ ràng cho người ta gọi là thuyết. Phải làm ra được. Diễn. Giống như Thích Ca Mâu Ni vừa mở đầu trong bổn kinh, vào đại thành Xá Vệ khất thực đắp y mang bát là diễn, diễn cho chúng ta xem. Tự tại biết bao. Cho nên nếu như ở trong tất cả pháp vẫn là khởi tâm động niệm, vẫn là phân biệt chấp trước, thế thì bạn bốn tướng đầy đủ rồi, quyết định là phàm phu, quyết định là tiếp tục tạo sanh tử luân hồi. Bạn quyết định không thể thoát khỏi tam giới. Điều này không thể không biết, không thể không cảnh giác. Như thế từ đó cho thấy mọi người tự mình bình tĩnh mà suy xét. Thiền cũng tốt, mật cũng tốt, giáo cũng tốt, thử nghĩ mình có năng lực thành tựu hay không. Thiền, giáo, mật đều phải tuân thủ cái nguyên tắc này. Cũng chính là nói ở trong tất cả pháp vẫn còn khởi tâm động niệm đều là giả. Thiền tuy không thể nào đoạn phiền não, công phu của thiền định phục được phiền não, tự mình phải biết, phải hiểu rõ. Bạn tham thiền, bạn đắc thiền định không? Người thật sự đắc thiền định thì tài sắc danh thực thùy, cái ý nghĩ này không còn nữa. Ngũ dục không còn nữa. Ở trong tâm không có ý nghĩ này. Trong tài sắc danh thực thùy không khởi tâm, không động niệm, bạn là định công phục được nó, hoàn toàn không phải thật sự không còn nữa. Định công rất sâu, khiến cái ý nghĩ này không khởi hiện hành. Công phu như vậy có thành tựu hay không vậy? Không thành tựu. Bằng tương lai giảng sanh chẳng qua là trời sơ thiền, trời nhị thiền mà thôi, vẫn ở trong tam giới, chưa ra khỏi tam giới. Bạn thử nghĩ xem, cái công phu này khó cỡ nào. Chúng ta có thể làm không được. Tại sắc danh thực tùy bày ngay trước mắt có thể không động tâm không? Vậy mới biết cái pháp môn đó khó tu. Cho nên ở cái thời đại này, chúng ta có thể được cứu dựa vào niệm Phật, dựa vào Phật lực của A-di-đà Phật gia trì, đới nghiệp giảng sanh. Đới nghiệp gì vậy? Khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước không sao cả, vẫn có thể giảng sanh như thường. Cái pháp môn này thù thắng là ở chỗ này. Điều kiện giảng sanh của pháp môn này là tam tư lương, tính nguyện hạnh, thật sự tin, thật sự phát nguyện. Muốn sanh thế giới cực lạc, muốn gặp A-di-đà Phật. Hạnh chính là đem niệm Phật coi như là việc lớn duy nhất ở trong đời. Trong sáng tối sáu thời, bất luận vào lúc nào, ở trong tâm có Phật, những thứ khác buông xả rồi. Như thế những pháp môn khác Phật cũng không được, ở trong tâm có Phật cũng không được, cũng là chướng ngại. Chúng ta cái pháp môn này ở trong tâm có A-di-đà Phật được, vậy là dễ dàng hơn nhiều rồi. Ở trong tâm cái gì cũng không có, cái đó rất khó, quá khó, quá khó. Ở trong tâm vẫn có một thứ, có một cái để đổi lấy tất cả vọng niệm. Cái này được, cái này dễ làm quá nhiều. Cho nên pháp môn này gọi là dạng người tu, dạng người đi. Đạo lý là chỗ này. Khởi tính luận hữu dân, đương tri nhiễm pháp, tịnh pháp, giai tất tương đãi. Chữ tương đãi này chính là tương đối. Nhiễm cùng tịnh là tương đối. Lớn nhỏ cũng là tương đối. Không có tự tướng để nói. Tất cả mọi pháp đều là tương đối. Nhà khoa học phát hiện thuyết tương đối. Phàm phu quả thật đúng là sống ở trong thế giới tương đối. Tương đối không phải là thật. Lìa khỏi bên này thì bên kia không có rồi. Lìa khỏi bên kia thì bên này cũng không có. Là tương đối lập nên. Không những lục đạo, thập pháp giới cũng là như thế. Cũng là tương đối lập nên. Cho nên cái này là hư huyễn không thực. Chỉ có nhất chân pháp giới là chân thật. Thị cố nhất thiết pháp, tùng bản dĩ lai. Bản đây là căn bản. Phi sắc phi tâm, chúng ta ngày nay gọi là vật chất tinh thần. Cho rằng có vật chất có tinh thần. Bồ Tát Mã Minh ở chỗ này nói cho chúng ta biết không có việc này. Cái mà bạn nói là vật chất, nó là tinh thần, đều là vọng tưởng, hoàn toàn không phải sự thật. Phi sắc phi tâm, phi trí phi thức. Cái sắc tâm này là nói sợ biến, trí cùng thức là nói năng biến. Cái cảnh giới sắc tâm sợ biến này không có. Đây là Phật ở trên Kinh Kim Cang nói rất nhiều rồi. Tất cả pháp sở biến này, tất cả pháp này đều là do nhân duyên sanh ra, không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Phi sắc phi tâm. Nếu như các vị có học một chút pháp tướng duy thức, thế thì bạn sẽ rất dễ dàng hiểu rõ. Ở trong bách pháp đều đem cái tâm thức này xếp vào trong pháp hữu vi. Bạn thấy ở trong pháp hữu vi, tâm pháp, tâm sở pháp, cái này thuộc về tâm. Sắc pháp là thuộc về sắc. Tâm pháp, sắc pháp, bất tương ưng hành pháp, tất cả là pháp hữu vi. Pháp hữu vi trong Kinh Kim Cang nói rồi, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt. Đây chẳng phải đã nói rõ phi sắc phi tâm rồi sao? toàn là từ trong vọng tưởng biến hiện ra, không phải sự thật. Trí cùng thức là năng biến, chính là vọng tưởng. Phía trước cái sắc và tâm này là sở biến, phi hữu phi vô. Phi hữu là tuyệt đối không có cái sự thật này, không ngay nơi thể. Tại vì sao nói phi vô vậy? Nó có tướng huyện trong từng sát na. Chúng ta hiện nay nhìn thấy cái hiện tượng này, cái này không thể nói phi vô. Nhưng mà những tướng này là không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được, không thể nói có. Cho nên phi hữu phi vô đã nói ra chân tướng của sự thật. Rốt cuộc không thể nói tướng, đây là nói lời chân thật với bạn. Tướng đã không thể nói rồi, còn có thể chấp trước không? Càng không thể chấp trước. Nhi hữu ngôn thuyết giả, Thích Ca Mâu Ni Phật không thể nói đã nói 40 năm vì chúng ta, không thể nói đã nói hơn 300 hội cho chúng ta. Đương tri Như Lai thiện xảo phương tiện, giả dĩ ngôn thuyết dẫn đạo chúng sanh. Cho nên Phật ở trong kinh này nói, Như Lai thuyết pháp dụ giống như chiếc bè, pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp. Bạn cần thể hội được nghĩa chân thật của Như Lai thuyết pháp. Trong kệ khai kinh nói, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nghĩa chân thật ở chỗ này, chỉ thú của nó đều để lìa niệm, quay về chân như. Đây là chỗ mà ngàn kinh vạn luận 49 năm nói, thậm chí là vô lượng vô biên Phật pháp mà tất cả chư Phật Như Lai nói đều là một cái tông chỉ, một cái phương hướng, một cái mục tiêu, khiến tất cả chúng sanh lìa niệm mà thôi. Lìa niệm liền quy tánh, liền hội quy tự tánh, chính là quay về chân như. Bởi vì niệm tất cả pháp khiến tâm sanh diệt, không vào được thực trí. Thực trí chính là bát nhã, là ở trong tự tánh vốn đầy đủ trí huệ bát nhã. Bởi do ở trong tâm bạn nghĩ tưởng tất cả pháp, trong tâm của bạn có bận tâm, trong tâm có chuyện không buông xả, có chuyện bận tâm, bằng cái tâm này, vốn dĩ cái chân tâm này là bất sanh bất diệt. Bởi vì có niệm này mà cái tâm này của bạn liền biến chất rồi, liền biến thành tâm sanh diệt. Trí huệ bát nhã vốn đầy đủ trong tự tánh, không thể hiện tiền. Cái này thật đáng tiếc. Luận văn đoạn này đúng là cước chú cho chỗ này vậy. Cư sĩ Giang Dị Nông chọn đoạn này trong Khởi Tín Luận, đoạn này chính là chú giải cho đoạn này trong Kinh Kim Cang. Chú rất hay, nó thật sự là thấu triệt, quả thật là sáng tỏ. Phi thức, phi hữu, phi vô, thử tam cú, tổng vị nhất thiết chư pháp, bất quá bị thử, tương đại tương hình, tuy tự hữu nhi thực vô, đương thể giai không. Đoạn nhỏ này vẫn là giải thích tất cả pháp mà trong Khởi Tín Luận nói, tùng bản dĩ lai, phi sắc phi tâm, phi trí phi thức, phi hữu phi vô. Giải thích mấy câu này, mấy câu này rất quan trọng. Ông đem chân tướng của tất cả pháp nói rõ cho chúng ta, cũng chính là thực tướng các pháp. Tổng dị nhất thiết pháp, ở trong tất cả pháp này không chỉ nói tất cả pháp của thế gian, mà tất cả pháp xuất thế gian cũng không ngoại lệ. Thế xuất thế gian hợp chung lại nói thì sao? Chính là ở trong Phật pháp thường nói là thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Lục phàm là thế gian, tứ thánh là xuất thế gian. Thực tướng của nó quả thật đúng là hình dạng như vậy. Đây là tương đãi, tương hình lẫn nhau. Tương đãi chính là tương đối. Bắt đầu đối từ chỗ nào vậy? Bắt đầu đối từ kiến tướng. Bởi vì có kiến phần ở bên này thì mới sanh ra tướng phần ở bên kia. Thí dụ chúng ta đối với cái đạo lý chân tướng sự thật này vẫn chưa có cách gì thể hội được. Chúng ta có thể dùng thí dụ cạn hơn một chút để nói là tưởng tượng. Tưởng là kiến phần. Để vừa tưởng thì sao? Liền có tướng rồi. Cái tướng đó chính là tướng phần. Chúng ta tưởng nhớ một người thì trong tâm cái tướng của người đó liền xuất hiện. Tương đãi tương hình thiết lập. Chúng ta tưởng nhớ một nơi chốn thì sao? Thì cái tướng của nơi đó liền hiện hình ngay. Tưởng là kiến một bên này, tướng là một bên khác. Có lẽ mọi người cho rằng cái tưởng tượng này là dễ hiểu. Bởi vì bạn có tưởng, nó liền có tướng. Cho nên người có định công, người thế gian chúng ta nói người có thiên nhãn thông. Bạn ở chỗ đó khởi vọng tưởng, họ biết. Họ làm sao biết vậy? Bởi vì trong vọng tưởng của bạn hiện tướng, họ liền nhìn thấy. Bạn đang tưởng cái gì, tưởng cái gì họ đều nhìn thấy. Bạn nằm ngủ đang mộng, bạn trong mộng làm việc gì họ cũng nhìn thấy. Vì sao vậy? Trong mộng có tướng. Mộng cũng là vọng tưởng biến hiện ra. Cho nên bạn nằm mộng, trong mộng có hiện tướng. Người có công phu bên cạnh đều có thể thấy ra được. Bạn nằm mộng, bạn đang làm những việc gì mà không biết. Chúng ta hiện tiền, chúng ta có thân thể bày ngay trước mắt, xum la vạn tượng, hoàn cảnh đời sống xung quanh chúng ta. Những hiện tượng này từ đâu mà có vậy? Cũng là từ vọng tưởng biến hiện ra. Lìa khỏi vọng tưởng thì không có tất cả pháp. Cái đạo lý này rất sâu, sự việc rất phức tạp. Trong Hoa Nghiêm nói vô lượng nhân duyên, không phải rất đơn thuần. Vô lượng nhân duyên, nhưng mà nguyên tắc chung đều là do tương đối thiết lập. Chúng ta bề ngoài nhìn thấy giống như là có, giống như tồn tại, mà sự thật quả thật không tồn tại. Cho nên không ngay nơi thể. Chúng ta nhìn thấy cái tướng này rõ ràng là tồn tại, bạn chưa có nhìn thấy không ngay nơi thể. Bạn chưa có nhìn thấy là bởi vì bạn bất cẩn, sơ suất, bạn không nhìn thấy. Vọng tưởng chấp trước ở trong tâm bạn xưa nay chưa từng gián đoạn bao giờ. Các vị phải nghe rõ ràng, chưa từng gián đoạn bao giờ. Chưa có gián đoạn chính là một ý niệm sanh, một ý niệm diệt, một ý niệm diệt, một ý niệm diệt, không có gián đoạn. Thế là tướng huyễn liền xuất hiện ngay trước mắt chúng ta. Nếu như cái ý niệm này đoạn rồi thì cái hiện tướng này liền mất ngay. Là giống như lời đại sư Vĩnh Gia nói, giác hậu không không vô địa thiên. Sao gọi là giác vậy? Ý niệm mê đoạn rồi. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm đều là vọng tưởng biến hiện ra. Vọng tưởng là mê chấp. Mê chấp không còn nữa thì cái hiện tướng này liền biến mất ngay. Từ đó cho thấy, chỉ cần có hiện tướng hiện tiền thì bạn tự mình phải biết mê của ta chưa có đoạn, vô minh vọng tưởng chưa đoạn. Làm sao biết chưa đoạn vậy? Hiện tướng này hiện tiền là chưa đoạn, đoạn rồi thì tướng này liền biến mất ngay. Bạn có phá vô minh chưa? Có đoạn vọng tưởng chưa? Cái thứ này đâu có cần phải hỏi người khác. Biết rất rõ ràng, rất minh bạch, bày ngay trước mắt. Cái chân tướng sự thật này, phần sau còn phải nói rõ, cặn kẽ. Đương tri bát nhã, diệt thị giữ bỉ chư pháp tương hình, danh vi bát nhã nhĩ, an khả chấp trước danh tự tướng. Phật nói bát nhã cho chúng ta. Cái này là danh từ của nhà Phật. Bát nhã từ đâu mà có vậy? Cũng là tương đối thiết lập với tất cả các pháp. Phật pháp cũng là nhân duyên sanh. Đã là pháp do nhân duyên sanh thì không gì không phải không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Phật pháp cũng không ngoại lệ. Vì thế, những danh tướng mà Phật nói này không được chấp trước. Thể hội được ý nghĩa của nó là được rồi, không được chấp trước. Vừa chấp trước là sai rồi. Chúng ta học Phật, điều quan trọng là minh tâm kiến tánh, phá mê khai ngộ. Đây mới là mục tiêu đích thực của chúng ta học Phật. Vừa chấp là sai. Đây là chứng minh tại vì sao không được phép chấp trước tướng danh tự. Tướng danh tự là tương đối thiết lập. Bởi vì chúng sanh ngu si, Phật mới nói bát nhã. Bát nhã là thiết lập, đối lập từ ngu si, si mê. Phật mới nói bát nhã. Tiền vân minh liễu vô hữu định pháp, thị thanh ngã kiến chi nguyên. Kim vân phá trừ phan duyên vọng tưởng, thị tiệt ngã kiến chi lưu. Nguyên lưu là một sự việc giống như dòng suối vậy. Đầu nguồn của nó ở chỗ nào? Dòng suối từ chỗ nào chảy ra? Làm sao chảy ra được? Dùng cái này để thí dụ. Nguồn gốc của vọng tưởng, chấp trước, đây là vô minh từ vô thủy. Phần trước kinh văn thì chúng ta nói không có pháp cố định. Cái này là chỉ rõ ra đầu nguồn của ngã kiến. Chỗ này đang nói với chúng ta phá trừ phan duyên vọng tưởng, khiến cái đầu nguồn này không thể khởi tác dụng. Từ đó cho thấy, chính bởi vì vọng tưởng chấp trước thì cái vô minh đó mới mở rộng. càng mở rộng càng lớn, càng mở rộng càng sâu. Vô minh là khởi tác dụng như vậy. Nhất thiết chúng sanh tùng bản dĩ lai bất liễu đạt thập giới lý sự, duy nhất chân như đồng thể bình đẳng. Đây chính là đem hình dạng của nguyên lưu nói ra, cũng chính là hiện tượng của căn bản vô minh. Căn bản vô minh là hình dạng như thế nào vậy? Cái chỗ này nói chính là nó. Tất cả chúng sanh đây là mê. Vô minh đang không ngừng tăng trưởng, đang không ngừng mở rộng. Đây là nói tướng chúng sanh hiện tiền của chúng ta. Tại vì sao lại có cái hiện tượng này? Tùng bản dĩ lai, cái tùng bản dĩ lai có một số chỗ gọi là vô thủy đến này là hoàn toàn tương đồng với cái ý này. Tùng bản dĩ lai chính là vô thủy đến này. Không liễu đạt, liễu là sáng tỏ, đạt là thông đạt. Không sáng tỏ, không thông đạt đạo lý trong mười pháp giới, chân tướng sự thật trong mười pháp giới không hiểu rõ. Lý và sự của mười pháp giới là gì vậy? Duy nhất chân như. Lý là chân như, sự cũng là chân như. Nhất như, không nhị như. Đồng thể bình đẳng, thể là chân như. Thế làm sao không bình đẳng được? Tướng tuy rất nhiều, vô lượng vô biên, xâm la vạn tượng, thể là một cái. Đây là cổ đức từ trong thí dụ nói ra cho chúng ta. Thí dụ dùng vàng làm trang sức, mọi trang sức đều là vàng. Cái dụng cụ bằng vàng này có thể có vô lượng loại, mỗi cái khác biệt không như nhau, nhưng mà thể chất của nó đều là vàng, không có khác nhau. Cho nên nhìn từ trên thể là bình đẳng, nhìn từ trên tướng cũng bình đẳng. Tướng đều là vàng, bất kể biến thành hình dạng gì cũng là tướng của vàng. Người bình thường có khi nói thể bình đẳng còn có thể tiếp nhận, chứ tướng làm sao bình đẳng được? Tướng sao không bình đẳng vậy? Bạn chấp tướng liền không bình đẳng ngay. Bạn ở trên cái tướng đó khởi phân biệt, khởi chấp trước là không bình đẳng rồi. Không chấp tướng thì sao? Tướng bình đẳng. Bạn thấy cái xuyến vàng đó, vòng đeo tay vàng đó là tướng của vàng. Bông tai bằng vàng cũng là tướng của vàng, đều là tướng của vàng. Sao không bình đẳng được? Nếu như bạn khởi phân biệt chấp trước, vòng tay không phải bông tay, bông tay tuyệt đối không phải vòng tay, thế là bạn đã chấp cái tướng phần đó rồi. Không chấp tướng phần thì tất cả là tướng của vàng. Thế là vàng bình đẳng, tướng đều là tướng của vàng. Thế thì vẫn là bình đẳng. Tướng cũng bình đẳng, lý sự đều bình đẳng. Chúng ta hiện nay mê rồi, ở trong đây khởi phân biệt, khởi chấp trước. Cái vọng tưởng chấp trước này niệm niệm tương tục, nó không gián đoạn. Cái niệm vọng tưởng chấp trước tuy rất ngắn ngủi, nó ý nghĩ phía trước diệt rồi, ý nghĩ phía sau liền sanh ra. Ý nghĩ sanh diệt không dừng, sinh diệt không trụ. Cái sự việc này phiền phức rồi, nó không thể đoạn hết. Chưa từng lìa niệm, niệm trước diệt, niệm sau lập tức liền sanh ngay. chưa lìa niệm, gọi nó là vô thủy vô minh. Đoạn văn này vô cùng hay. Đoạn thứ 12, đoạn thứ 13, hai đoạn nhỏ này đem hình dạng của vô thủy vô minh, nguồn gốc của vô thủy vô minh nói ra cho chúng ta. Văn tự không nhiều, nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Học Phật, nhất là người mới học Phật, vô thủy vô minh thật không dễ dàng làm rõ ràng, rất khó hiểu rõ được cái sự thật này. Ít có cái nào nói tỉ mỉ minh bạch như vậy, như trong cái tiểu chú này, dùng chữ không nhiều. Nếu như chưa đạt đến cái cảnh giới này, nói lời thành thật không thể nói ra cái lời nói này, không dễ dàng. Nay muốn trở về nguồn gốc, chúng ta học Phật là vì cái gì vậy? Chính là vì muốn trở về nguồn gốc, chính là vì minh tâm kiến tánh, chính là để tìm về chính mình. Ở trong tông môn thường nói, mặt mũi xưa nay trước khi cha mẹ chưa sanh. Chúng ta học Phật chính là vì cái sự việc này, phải tìm ra được mặt mũi xưa nay trước khi cha mẹ chưa sanh. Đó là con người chân thật của mình. Cái ý này chính là minh tâm kiến tánh, chính là phải tìm trở lại tự tánh. Vì thì thành Phật rồi. Đây gọi là trở về nguồn gốc. Vì thế nhất định phải giải quyết từ căn bản. Đây là cách còn nhẹ nhất, thông minh nhất, đầu tiên nhất. Không phải từ cành lá, từ căn bản. Căn bản chúng ta hiện nay biết, căn bản chính là vọng niệm. Hiện nay phải trực tiếp bắt tay làm từ trên căn bản. Dĩ đoạn kỳ niệm, đem vọng tưởng chấp trước phá sạch. Đoạn vọng niệm này, người biết được phương pháp này rất nhiều.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hải Quan. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.